thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 9 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ hội viên nông dân trong việc bảo vệ môi trường, các cấp hội nông dân trên địa bàn thành phố đã ra mắt 5 mô hình tuyến đường hội nông dân tự quản.
Trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc đảm bảo cung cấp điện và sử dụng điện an toàn tiết kiệm trong mùa nắng nóng.
Với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, sự nỗ lực đồng thuận của nhân dân, những năm gần đây, bộ mặt nông thôn của xóm Tân Thái, xã Tân Cương đã thay đổi, khoác lên mình một diện mạo mới. Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 11 đến 13 tháng 7 tại Hội trường Ủy ban dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13 nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tổ chức kỳ họp thường kỳ lần thứ 7. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thông qua 25 nội dung, trong đó 5 nội dung do Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trình, 16 nội dung báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình và 4 thông báo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp trình. Đáng chú ý là nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6. Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác trên địa bàn tỉnh. Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh. Cũng tại kỳ họp sẽ thông qua 14 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết liên quan đến các cơ chế chính sách. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thảo luận, xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng khác do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan hữu quan trình. Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên sẽ truyền thanh trực tiếp phiên khai mạc, chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp, đồng thời thông tin kịp thời về các phiên thảo luận tổ. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.
Với mục đích nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ hội viên nông dân trong việc bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, góp phần giữ gìn vệ sinh chung, thời gian qua Hội nông dân thành phố đã triển khai đến hội nông dân cơ sở thành lập các mô hình nông dân tự quản tham gia bảo vệ môi trường. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã thành lập được 5 mô hình tuyến đường hội nông dân tự quản, thu hút trên 300 hội viên nông dân tham gia và đã có khoảng 3 km đường giao thông nông thôn được đưa vào các mô hình. Tham gia mô hình, các cán bộ hội viên tự giác thực hiện các quy định trong việc bảo vệ môi trường, không vứt rác thải bừa bãi và ký cam kết giữ gìn vệ sinh chung, tổ chức dọn vệ sinh chung tại tuyến đường vào ngày chủ nhật cuối cùng hàng tháng. Được biết, từ năm 2016 đến nay, đã có 34 mô hình nông dân tự quản tham gia bảo vệ môi trường, trong đó có 5 mô hình tuyến đường hội nông dân tự quản và 29 mô hình thu gom rác thải tại nguồn tại các chi hội, thu hút khoảng trên 2.000 hội viên nông dân tham gia, góp phần thực hiện phong trào xây dựng tuyên phố văn minh.
Với quyết tâm lập lại trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các hành vi vi phạm trật tự mỹ quan đô thị được các lực lượng chức năng của thành phố tập trung xử lý là lấn chiếm, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh buôn bán, xây dựng, cơi nới lều quán, mái che, mái vẩy, căng treo băng rôn, pano áp phích, bảng biển quảng cáo sai quy định hoặc hết thời hạn ảnh hưởng đến trật tự mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. Chấn chỉnh tình trạng bán hàng rong và kinh doanh các loại hình dịch vụ khác tại khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp. Trên tinh thần kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và tạo tính răn đe với các đối tượng cố tình chống đối. Trong nửa tháng ra quân cao điểm, các lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 900 tăng vật, gần 600 kg củ quả. Ủy ban Nhân dân cấp phường xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 4,3 triệu đồng. Với quyết tâm cao của thành phố và sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng và Ủy ban Nhân dân cấp phường xã, tình trạng vi phạm trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn đã cơ bản giảm. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả của công tác đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị gắn với việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, góp phần tạo nên diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp.
Nhằm nâng cao trình độ cho hội viên và cống hiến những bài thuốc hay để các lương y và nhân dân cùng thực hiện, ngày 9 tháng 7, Hội Đông y xã Phúc Chiêu đã tổ chức hội thảo cây thuốc quý năm 2018. Tại buổi hội thảo, các lương y đã giới thiệu nhiều bài thuốc hay cây thuốc quý có sẵn tại địa phương như bài thuốc chữa bệnh bằng cây hẹ của bác sĩ Nguyễn Văn Việt trong việc chữa cảm mạo, ho do lạnh và các bệnh liên quan đến răng miệng, đái tháo đường. Bài thuốc chữa bằng cây rau ngổ của lương y Dương Văn Thuận trong hỗ trợ điều trị chứng ăn uống khó tiêu, tức bụng, băng huyết hay bài thuốc chữa bệnh bằng cây rành rành của lương y Long Văn Thịnh có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, hỗ trợ điều trị bong gân, viêm thận, phù thủng. Những bài thuốc được các lương y dày công nghiên cứu và thử nghiệm thành công cho bệnh nhân. Hầu hết các bài thuốc hay do các lương y giới thiệu đều cho thấy, so với việc chữa các bệnh thông thường theo Tây y, thì chữa trị bằng các bài thuốc Đông y có rất nhiều ưu điểm, bởi các cây thuốc nam dễ trồng, dễ tìm kiếm và thường được phổ biến dưới dạng các loại rau, trái cây, gia vị. Đa số các bài thuốc chữa một số bệnh thường gặp đều rất an toàn, ít gây tác dụng phụ. Mặt khác, việc phổ biến các cây thuốc nam trong các vườn thuốc gia đình có ý nghĩa lớn trong việc sơ cứu những chứng bệnh nguy hiểm thường có chuyển biến nhanh như rắn cắn, sốt cao. Bà Tống Thị Tân, xóm Khuôn 1, xã Phúc Trì, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Tại hội thảo hôm nay thì là nhiều cây thuốc quý các bác các cô giới thiệu lên thì trong vườn nhà tôi cũng có nhưng mà chưa biết sử dụng, nên hôm nay thì thấy như thế là cũng có thêm kiến thức để sử dụng những cái bài thuốc của dân gian.
Trong quá trình thảo luận, các lương y đã đóng góp nhiều ý kiến kiến nghị thực tiễn nhằm bổ sung hoàn thiện các bài thuốc đã thông qua. Hội thảo nhằm giúp các lương y xã Phúc Trìu lưu giữ những bài thuốc và phương pháp chữa bệnh theo Đông y, đồng thời khuyến khích mọi người, mọi nhà tích cực trồng, lưu giữ và sử dụng các loại cây thuốc quý có sẵn tại địa phương trong việc điều trị, hỗ trợ điều trị một số loại bệnh thông thường.
Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, phường Đồng Bẩm luôn quan tâm làm tốt công tác chính sách an sinh xã hội, thực hiện đúng các chính sách đối với các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm, phường đã chỉ đạo rà soát, lập danh sách 52 đối tượng người có công, đề nghị được hỗ trợ chi trả tiền điều dưỡng tại gia đình năm 2018 với số tiền gần 58 triệu đồng. Tiến hành chi trả tiền trợ cấp một lần cho 11 người với tổng số tiền trên 13 triệu đồng. Chỉ đạo thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng người có công, đối tượng chính sách theo đúng quy định. Cũng trong thời gian qua, phường đã thành lập đoàn đi nghiệm thu các công trình xây mới, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả qua kiểm tra rà soát đã lập biên bản nghiệm thu 23 hộ xây mới, 83 hộ sửa chữa, còn 4 hộ không có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở. Qua rà soát nhu cầu nhà ở đối với hộ người có công với cách mạng, hộ nghèo cho thấy hiện nay trên địa bàn phường có 20 hộ người có công có nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở, trong đó xây mới 2 hộ, sửa chữa 18 hộ. Ủy ban Nhân dân phường đã lập danh sách và báo cáo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố.
Vừa qua, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và bàn nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm, thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, Bảo tàng đã tiến hành sáp nhập phòng tổ chức hành chính, phòng kế toán tài vụ và trung tâm dịch vụ thành phòng tổ chức hành chính tổng hợp, chuyển đổi chức danh nghề nghiệp cho 27 viên chức theo quy định mới. Bảo tàng chỉnh lý thường xuyên các khu trưng bày, thực hiện 12 cuộc trưng bày triển lãm chuyên đề tại bảo tàng, khu di tích an toàn khu Định Hóa, khu du lịch sinh thái Thái Hải, vân vân. Các chuyên đề triển lãm 50 năm Tết Mậu Thân 1968-2018, kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018. Chuyên đề di sản văn hóa các dân tộc Tây, Nùng, Thái, Việt Nam của tỉnh Hà Giang. Chuyên đề Ngày Gia đình Việt Nam tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội đã thu hút đông đảo khách tham quan, trong đó có nhiều đoàn khách ở các nơi vùng cao biên giới, vùng xa xôi hẻo lánh. Trong 6 tháng cuối năm, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng đón khách tham quan, tích cực nghiên cứu, quán triệt thực hiện các nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, khóa 12 của Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực chuẩn bị cho hội nghị Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ 5 2014-2019 sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì do tình trạng nắng nóng kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu là do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng cao, dẫn đến nguy cơ quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn, làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Và nhằm đảm bảo cho việc cung cấp điện năng mùa nắng nóng thì Điện lực thành phố Thái Nguyên đang tập trung các giải pháp cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện và tuyên truyền người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo cung ứng điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì chúng tôi đã có buổi phỏng vấn ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên. Vâng, xin chào ông, cảm ơn ông đã tham gia buổi phỏng vấn với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, thời gian qua, Điện lực thành phố đã tập trung cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hệ thống lưới điện tại một số phường xã trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định trong mùa nắng nóng. Vậy thì ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này?
Để đảm bảo cái cung cấp điện trong cái mùa nắng nóng trong 2018 thì trong năm 2017 cuối năm thì điện lực cũng đã được công ty đầu tư xây dựng và chống quá tải cho cái lưới điện trong khu vực thành phố với khối lượng là trong cái cuối năm 2017 là xây dựng các đường dây trung thế 22 kV này, 35 kV này và là trên 15,2 km đường dây. Và với 19 trạm máy biến áp nữa, với tổng dung lượng là tăng thêm là 6.320 kVA và tăng thêm là 19,2 km đường dây hạ thế để đảm bảo cho cái mùa chuẩn bị cho cái mùa cấp điện cho cái mùa nắng nóng năm trong 2018.
Vậy thì để ứng phó với tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay thì đơn vị đã xây dựng các phương án để chủ động đảm bảo duy trì chế độ vận hành tốt nhất, hạn chế tối đa nguy cơ sự cố đối với lưới điện như thế nào ạ?
Để đảm bảo cấp điện trong năm 2018 là điện lực cũng đã xây dựng cái phương án cấp điện và đưa ra nhiều cái tình huống và nhiều cái giải pháp mà để cấp điện ổn định, cụ thể như là về cái giải pháp kỹ thuật là phải tăng cường công tác kiểm tra, cập nhật cái tình hình phụ tải, phát hiện ra cái việc là hạn chế nhất cái việc là sự cố, chủ động để xử lý giải quyết. Do cái thời tiết đang thay đổi thì cũng phải tập trung tăng cường cái công tác tuyên truyền trên cái phương tiện thông tin đại chúng về cái việc là sử dụng điện tiết kiệm và những cái lịch trình sửa chữa, đưa ra những cái giải pháp để thực hiện từ công ty chỉ đạo xuống là đối với những cái ngày nắng nóng trên 36 độ C trở lên là sẽ không thực hiện cắt điện trừ trường hợp là phải xử lý sự cố thôi.
Vâng, hiện đang là thời điểm nắng nóng đỉnh điểm, vậy thì Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tuyên truyền người dân sử dụng điện như thế nào cho hợp lý thưa ông?
Đang là cái thời điểm nắng nóng này thì chúng tôi cũng có những cái khuyến cáo với các đơn vị, các doanh nghiệp và các hộ gia đình là cũng sử dụng điện là tiết kiệm và cũng hạn chế nhất là cái việc là sử dụng các thiết bị có những cái công suất lớn làm mát là đồng thời cùng một lúc, như là những cái thiết bị điều hòa này, bếp điện này, do là sử dụng đồng thời thì sẽ dẫn đến là quá tải cục bộ, nên nó sẽ gây mất ổn định lưới điện. Và cũng là đối với những cái thiết bị điều hòa thì mình cũng ưu tiên là sử dụng để những cái nhiệt độ là 26 độ C trở lên. Đấy, tránh được cái việc ảnh hưởng là quá tải cục bộ trên lưới điện trong cái thời điểm nắng nóng gay gắt như bây giờ.
Vâng, cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mặc dù Điện lực thành phố Thái Nguyên đã có những giải pháp tích cực cụ thể, nhưng trên thực tế vào thời điểm nắng nóng như hiện nay thì vẫn có thể xảy ra mất điện cục bộ do các thiết bị tự động ngắt để bảo vệ khi bị quá tải. Bởi vậy, bên cạnh sự nỗ lực của Điện lực thành phố thì người dân cùng các cơ quan doanh nghiệp cần sử dụng điện hợp lý, an toàn, tiết kiệm, tránh sử dụng thiết bị điện có công suất lớn trong cùng một thời điểm nhằm góp phần làm giảm thiểu sự gia tăng điện năng trong mùa nắng nóng như hiện nay.
Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 7 năm 2018 của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết với tiêu đề Đổi thay ở xóm Tân Thái, và tiếp đó là phần tiểu mục Chính sách với nhà nông, chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, xóm Tân Thái, xã Tân Cương trước kia có tên gọi là Ba Vũng, nằm sâu trong những quả đồi cách biệt với các xóm khác trên địa bàn xã. Đây là địa bàn khó khăn nhất cả về giao thông lẫn đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, với sự đầu tư của nhà nước, sự nỗ lực đồng thuận của nhân dân, bộ mặt nông thôn Tân Thái đã thay đổi, khoác lên mình một diện mạo mới.
Năm 2012, được sự hỗ trợ của nhà nước, xóm Tân Thái được lắp đường điện sinh hoạt và thực hiện bê tông hóa đường giao thông liên xóm. Cũng từ đó, gia đình chị Phạm Thị Hoàn đã chuyển đổi 3.600m2 đất màu trước kia chị bỏ hoang hoặc chỉ trồng ngô cho thu nhập thấp sang trồng các giống chè lai LDP1 và TRI 777. Theo tính toán, mỗi năm trừ chi phí, gia đình chị Hoàn thu về 120 triệu đồng. Cũng nhờ đó mà gia đình chị thoát nghèo. Chị Hoàn chia sẻ.
Có điện thì tôi cũng sắm sửa được ra máy móc để rang chè, rang cháo thì cũng không phải để qua đêm nữa mà rang được luôn thì chè nó ngon hơn, thì bán sẽ được đắt hơn.
Tham quan mô hình trồng bưởi diễn của gia đình ông Mạch Xuân Thanh, xóm Tân Thái, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi trong thung lũng sâu mà người dân vẫn có thể canh tác và chuyển đổi cơ cấu cây trồng thành công đến vậy. Trước sự ngạc nhiên đến thích thú của chúng tôi, ông Thanh chia sẻ, từ ngày có đường giao thông liên xóm thuận tiện, các hộ dân trong xóm có điều kiện đi lại và tiếp cận nhiều hơn với các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về chăn nuôi trồng trọt do các hội đoàn thể xã phối hợp tổ chức tại xã. Nhờ đó, gia đình ông đã mạnh dạn chuyển đổi trên 2.000 m2 đất vườn tạp trước kia trồng chè đã không còn hiệu quả, sang trồng gần 100 gốc bưởi diễn. Sau 5 năm trồng chăm sóc, cây bưởi đã cho thu hoạch. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông thu về khoảng 30 triệu đồng.
À, có cái này thì là cũng được là về là, thì, các ban ngành đoàn thể thì cũng đã triển khai về, nói chung nghị quyết là coi như là chuyển đổi về cây trồng. Nói chung là theo anh em là cũng là tìm nguồn gốc rồng để đưa về để cho phát triển cho các gia đình. Nếu so với cái chè với cái cây bưởi diễn thì vẫn phát triển tốt hơn, kinh tế nó nâng hơn.
Tân Thái hiện có 57 hộ với 200 nhân khẩu, 100% hộ đều sản xuất nông nghiệp. Với quyết tâm đổi thay, nâng cao cuộc sống của nhân dân, cấp ủy chính quyền xóm đã đưa tiêu chí phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững vào nghị quyết của chi bộ để thực hiện. Với phương châm, cán bộ đi trước, nhân dân thực hiện sau, nên khi triển khai thực hiện, các cán bộ đồng ngành tiên phong ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa cây con mới vào nuôi trồng sản xuất, đồng thời đi đầu trong việc đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi của xóm, như làm đường bê tông, xây dựng kênh mương. Khi cán bộ, đảng viên thực hiện thành công trong mô hình phát triển kinh tế, sẽ tuyên truyền, hướng dẫn người dân cùng thực hiện. Nhờ đó, đời sống của người dân dần được cải thiện. Nếu như năm 2012, thu nhập bình quân đầu người của xóm đạt từ 10 đến 15 triệu đồng một người một năm, đến nay thu nhập đã nâng lên đạt khoảng 25 triệu đồng một người một năm. Ông Mạch Chí Thanh, Bí thư chi bộ, trưởng xóm Tân Thái cho biết.
Được sự quan tâm là giải quyết cho Tân Thái chúng tôi là một cái đường điện. Nhờ vào đó là nhân dân phát triển kinh tế là cái đường điện về tưới chè, rồi rang sấy về chế biến chè. Đến nay thì nhân dân Tân Thái chúng tôi là cũng ổn định về kinh tế, đời sống.
Để Tân Thái phát triển như ngày nay, ngoài việc nỗ lực của chính quyền xóm, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cũng như thu hút đầu tư để bà con nông dân phát triển. Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Cương nói:
Những năm qua thì cùng với cái chủ trương xây dựng cái chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới của xã ấy, thì Đảng chính quyền thì cũng rất là quan tâm đến nhân dân của xóm để phát triển kinh tế xã hội, như là tập huấn khoa học kỹ thuật về trồng sản xuất chế biến cây chè. Từ 2014 đến nay thì chúng tôi cũng đã cấp cho xóm là cái số lượng là được hơn 8 ha cây giống để cho trồng chè.
Con đường được làm mới, điện lưới về đến từng gia đình đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế của người dân Tân Thái. Những ngôi nhà xây đã tạo nên bức tranh về một Tân Thái hôm nay thật đẹp. Đời sống của người dân đã được cải thiện, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.
Tiểu mục Chính sách với nhà nông. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 6 năm 2018, một số chính sách về lĩnh vực nông nghiệp có hiệu lực, trong đó rất nhiều cơ chế tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Trong tiểu mục Chính sách với nhà nông hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn những chính sách mới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 1. Bỏ cơ chế xin cho trong giao dịch hàng hóa nông sản. Theo Nghị định số 51/2018/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ, quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. Từ ngày 1 tháng 6, thay vì phải mất từ 3 đến 4 tháng xin phép, các sản phẩm nông sản Việt Nam có thể được giao dịch trên sở giao dịch hàng hóa mà không cần xin phép. 2. 7 nhóm ngành nghề nông thôn được hỗ trợ phát triển. Nghị định số 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn quy định một số nội dung chính sách phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6. Theo đó, 7 nhóm ngành nghề nông thôn được hỗ trợ phát triển bao gồm chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, xử lý chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn, sản xuất đồ gỗ, mây che đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ, sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh, sản xuất muối, các dịch vụ phục vụ sản xuất đời sống dân cư nông thôn. Các nhóm ngành nghề nêu trên sẽ hỗ trợ về mặt sản xuất, ưu tiên vay vốn từ các tổ chức tín dụng, hỗ trợ tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại. 3. Cá nhân sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ tối đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp. Từ ngày 5 tháng 6, Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp có hiệu lực thi hành. Theo đó, các đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ bao gồm cây trồng, lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê, cây ăn quả, rau, vật nuôi, trâu, bò, lợn, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, tôm sú, tôm thẻ, chân trắng, cá tra. Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tối đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp. Cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp. 4. Từ 21 tháng 6, bộ phận một cửa phải lắp camera. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính có hiệu lực từ 21 tháng 6 quy định. Tại bộ phận một cửa, bố trí khu vực cung cấp thông tin, thủ tục hành chính, khu vực tiếp nhận và trả kết quả được chia thành từng quầy tương ứng với từng lĩnh vực khác nhau. Bố trí đủ ghế ngồi chờ, bàn để viết, máy tính có kết nối mạng dành cho tổ chức cá nhân đến giao dịch, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Lắp đặt camera theo dõi toàn bộ khu vực làm việc của bộ phận một cửa có kết nối với cơ quan nhà nước cấp trên và trong toàn hệ thống. Bố trí khu vực đặt các trang thiết bị, máy lấy số tự động kết nối tới hệ thống thông tin một cửa điện tử. 5. Nhiều ưu đãi với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Nội dung này được quy định tại Nghị định 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư có hiệu lực từ ngày 19 tháng 6. Cụ thể, chủ đầu tư theo hình thức đối tác công tư được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án được hưởng ưu đãi theo quy định về thuế xuất nhập khẩu. Ngoài ra, chủ đầu tư còn được miễn giảm tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được nhà nước giao hoặc được miễn giảm tiền thuê đất trong thời gian thực hiện dự án phù hợp với quy định về đất đai cùng các ưu đãi khác theo quy định hiện hành. 6. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thủy sản phạt đến 200 triệu đồng. Theo Nghị định số 64/2018/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản, vi phạm hành chính về lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thủy sản sẽ bị phạt đến 200 triệu đồng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 22 tháng 6. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới tháng 7 năm 2018.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông. Trưa nay các khu vực trong tỉnh đã có mưa dông vài nơi. Hiện nay giải hội tụ nhiệt đới có trục Tây Bắc Đông Nam đi qua khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ. Dự báo đêm nay các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngày mai có mưa vài nơi. Dự báo thời tiết đêm mùng 9 ngày 10 tháng 7 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông, ngày có lúc có mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Tây có mây, đêm có mưa rào và dông, ngày không mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 89 đến 94%. Khu vực phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông, ngày có lúc có mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Đông có mây, đêm có mưa rào và dông, ngày không mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%.
Việt Nam đã khống chế thành công tốc độ gia tăng dân số, sớm đạt và duy trì mức sinh thay thế. Tốc độ tăng dân số nước ta đã giảm từ hơn 2% năm 1993 xuống còn 1,08% năm 2016.
Số con trung bình mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã giảm mạnh từ 3,74 con năm 1992 xuống 2,09 con năm 2006, đạt mức sinh thay thế sớm hơn 10 năm so với mục tiêu Nghị quyết Trung ương 4, khóa 7.
Do mức sinh giảm nên quy mô dân số nước ta tăng chậm. Số dân tăng thêm bình quân mỗi năm là 1,2 triệu người, giai đoạn từ 1989 đến 1999 xuống còn khoảng 0,94 triệu người mỗi năm vào năm 2016. Dân số nước ta hiện nay khoảng 93,7 triệu người.
việc thực hiện thành công chương trình kế hoạch hóa gia đình đã giúp nước ta hạn chế việc tăng thêm gần 20 triệu người. Kết quả đó góp phần làm tăng GDP bình quân đầu người khoảng 2% mỗi năm.
Việt Nam được Liên Hợp Quốc trao giải thưởng dân số năm 1999 và được các tổ chức quốc tế đánh giá là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ năm 2015 về dân số, sức khỏe sinh sản.
Công tác dân số sẽ chuyển mạnh trọng tâm chính sách từ dân số kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số, góp phần tích cực nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững.
Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ!
Sao con?
Có quảng cáo nè mẹ!
Quảng cáo gì vậy con?
Quảng cáo bánh Aron Costa. Mình cùng nghe nhé mẹ.
Được rồi.
Couscous. Couscous. Bí mật bên trong. Couscous.
Đem lại sức khỏe.
Kem sữa.
Cho bạn ngon miệng.
Kem trứng.
Chọn dinh dưỡng.
Couscous. Couscous.
Dinh dưỡng đầy đủ với sữa và trứng.
Couscous thật ngon.
Chọn dinh dưỡng.
Con có muốn ăn bánh Custard không?
Dạ, con muốn ăn.
Con muốn kem sữa hay kem trứng?
Con thích cả hai.
Vậy chúng ta cùng đi mua Custard nhé.
Oh yeah.
Custard cho dinh dưỡng Oreo Custard.
Aaron Custard.
VNPT Thái Nguyên xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất. Đồng hành cùng World Cup 2018, lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh, VNPT Thái Nguyên ưu đãi chưa từng có cho khách hàng khi đăng ký gói cước combo tích hợp Internet và truyền hình. Chỉ từ 165.600 đồng trên một tháng, quý khách sẽ được sở hữu chọn gói Internet cáp quang tốc độ 20M, MyTV siêu hấp dẫn bao gồm gói cước MyTV Silver HD, gần 200 kênh giải trí đặc sắc trong nước và quốc tế, giữ nguyên các kênh giải trí hàng đầu thế giới như HBO, Star Movie, Fox Sports, Disney. Đặc biệt, miễn phí đầu thu cho khách hàng hòa mạng mới và trả trước cước 6 tháng trở lên. Ngay từ bây giờ, quý khách hãy gọi ngay đến tổng đài 800126 để được tư vấn và đăng ký gói cước thích hợp. Thỏa sức tận hưởng bầu không khí World Cup cuồng nhiệt. VNPT Thái Nguyên rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.